Chương 19. Dẫn tề tìm, phế mật vương cấp trí năng, chiến cơ, cùng hồng hoàng cấp trí năng chiến cơ, cũng liên phủ giữa không trung. Là phòng tử vương, cấp trí năng chiến cơ, trong lấy ra một bộ hắc thần giáo trang, chân đặc độn thiên toa, bay vào trong hồng hoàng cấp trí năng chiến cơ. Quán chủ, đây là hắc thần giáo trang ta tìm được. La Phong đặt ở chỗ ngồi, được hắc y nam tử hồng khẽ gật đầu. Hồng trong lòng cũng khó chịu, có chút giở khóc giở cười, bởi vì ngài bán trí năng chiến đấu cơ nên biết được trí năng đều là đơn giản trí năng nghe theo mệnh lệnh của Hồng, nhưng trí năng chiến cơ cùng này lại đi mệnh lệnh của La Phong. Mà nếu La Phong cùng Hồng cũng ban mệnh lệnh, trí năng chiến cơ kia trên thực tế phục tùng người có quyền hạn cao nhất là Hồng. La Phong tìm người chết đã được công bố Hồng đã thu hồi trí năng chiến cơ của La Phong, hơn nữa thu hồi bộ hắc thần sáo trang. Khi biết được La Phong bị giả, Hồng lại vội vàng đem bộ hắc thần sáo trang trả lại đi. Lão thiên ai, hắn Hồng khi nào lại làm như vậy, thật mất mặt quá. Hoàn hảo, không ai biết việc này. La Phong, chúng ta ở đây chia tay sao? Hắc y nam tử Hồng nói. Dạ quản chủ. La Phong cũng bất chấp lời mời của những thế lực khác, cùng hai vị siêu việt chiến thần, lập tức chân đạp độn thiên tòa bay ra đi, tiến vào trí năng chiến cơ của mình. Số 1, về nhà. La Phong hạ lệnh, vèo, vèo, vèo. Trí năng chiến cơ màu lam sẫm khoảnh khắc tốc độ tăng lên tới gấp 10 lần vận tốc âm thanh, hướng đến thành phố Dương, chiêu căn cứ Giang, Nam Hoa Hạ Quốc, bay tới lúc còn mở tối. Ở đó không có ánh mặt trời, dưới lạnh gai ô thệt cuồn cuộn cuốn lên từng đám lá. Trong tiểu khu Minh Nguyệt, có không ít nhóm trẻ nhỏ và thiếu niên không để ý rét lạnh đang tiến hành khởi động lực lượng thân thể, tính cơ động, đạo pháp huấn luyện gì đó trong tiểu khu Minh Nguyệt, phong trào võ học rất đậm. Xung quanh cũng đứng không ít gia trưởng, trong đó lại có một đám võ giả đang hướng dẫn cho bọn nhỏ. Nhìn kìa, chiến cơ phi hành. A, là màu lam sẫm. A à, là màu lam sẫm. Cùng chiến cơ của La Phong chiến thần rất giống, đi quá giống. Quả thực giống nhau như đúc. Không ít người trong tiểu khu cũng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hướng giữa không trung, một chiến cơ màu lam sẫm hình tam giác đang hạ xuống, dừng ở trên mặt cỏ. Xôn xao, cửa khoang mở ra, chiếc lưng một cái ba lô to lớn, một thanh niên mặc bộ đồ đơn giản màu đen sẫm nhanh chóng hướng một tòa biệt thự chạy tới. Vốn xa xa nhìn vào tiểu khu có rất nhiều đại nhân vật, bọn nhỏ mỗi người ngây ngẩn cả người, khiếp sợ nhìn kia hình dáng thanh niên. La Phong, là La Phong, gặp quỷ, không phải võ quán cực hạn đã công khai tuyên bố đã chết sao chứ? Chúng ta còn cử hành lễ truy niệm trong võ quán bộ. Rất nhiều người hoàn toàn trợn tròn mắt. Trần Ca, gặp lại sau nha. Đang chạy nhìn La Phong cũng chỉ ngây ngốc nhìn Trần Cốc cười. La Trần Cốc kinh ngạc nhìn La Phong, chỉ vào La Phong, một câu nói không nên lời. Trong lễ truy niệm lúc trước tiểu đội hòa trùy mỗi người cũng thương tâm muốn chết. Trời ạ, thực sự sống lại sao? Hôm nay tiểu khu Minh Nguyệt nhất định náo nhiệt vô cùng, hôm nay Giang Nam căn cứ thị cũng biết định náo nhiệt. Trong sân nhà La Phong, đệ đệ La Hoa cùng mẫu thân Cung Tâm Lan cũng đứng ở kia, bên cạnh chính là vài vệ sĩ. Người hầu, Tiểu Phong, Cung Tâm Lan lập tức hô, mẹ, La Phong lập tức chạy tới. Mẫu thân so với hơn một năm trước, rõ ràng già hơn không ít. La Phong không khỏi nhìn thoáng qua La Hoa, thấp giọng nói, sao lại thế này? Ngàn năm hắc ô căn nuôi không có ngâm rượu, mời ba mẹ uống. La Phong sớm cùng đệ đệ nói qua, ngàn năm hắc ô căn ngâm rượu, để ba mẹ và đệ đệ cùng nhau uống. Mà La Hoa cùng cha mẹ lúc ấy đều nói không cần vội, để chờ xem có thể tìm được những thân nhân khác hay không, đến lúc đó cũng có thể chia cho mọi người cùng dùng. Anh La Hoa lập tức lắc đầu, em đợi lát nữa và lại. Ba đâu? La Phong rất nghi hoặc, đã hơn một năm không gặp, dựa theo tính tình phụ thân thì đã sớm đi ra cha con ở trong phòng. Cung Tâm Lan lôi kéo tay con trai hướng trong phòng đi tới. Trong căn phòng yên tĩnh, phụ thân La Hồng Quốc đang nằm trên giường. Khi La Phong đẩy cửa vào, La Hồng Quốc xúc động trước nay chưa từng có. Lão từng nghĩ vĩnh viễn mất đi con trai, nhưng này đã trở lại. Đứng ở trước mặt lão, La Hồng Quốc thậm chí còn muốn đứng lên. Là tiên sinh, ngươi không thể động, cẩn thận thắt lưng của ngươi bên cạnh. Là hai y tá sợ tới mức lập tức chạy đến bà. Ba bị làm sao vậy? La Phong sắc mặt tức khắc thay đổi, vừa đi đến bên giường, cầm tay phụ thần, nhăn mày thật sâu. Bà, không đúng, sắc mặt bà không chút máu, như thế nào lại không thể đứng lên? Không việc gì, bác sĩ nói tĩnh dưỡng một năm rưỡi thì sao nữa là Hồng Quốc. Lộ ra nụ cười từ ở sâu trong nội tâm phát ra, bà biết rõ sức khỏe của mình mà, cho dù thương tích thế nào cũng không sao. Hôm nay ta là thật sự thật cao hứng, rất vui vẻ, phi thường vui vẻ. Nói xong khóe mắt đều có một tia chan, ngập một tia nước mắt vui sướng. La Phong liền gật đầu, trong lòng đã có một tia lửa giận cùng nghi uy. Không đúng, La Hoa, rốt cuộc sao lại thế này? La Phong nhìn về phía cậu em, các ngươi cũng đi ra ngoài. La Hoa hướng hai y tá vung tay lên, hai nữ y tá lập tức nhanh chóng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có La Gia một nhà bốn người. La Hoa nhìn anh trai. Anh, là em vô dụng cũng không thể trách em con được. Trên giường bệnh, phụ thân La Hồng Quốc Lập tức đưa tay ngăn cản Tiểu Phong. Đoạn thời gian tới này, đặc biệt khi võ quán cực hạn công khai tuyên bố con chết được 3 tháng, nhà của chúng ta cũng không thể bình an. Đủ loại thủ đoạn đối phó nhà chúng ta, thậm chí còn lợi dụng một số cư dân trong tiểu khu. Khèo. Thậu, mẹ con trong thời gian trên hàng này chỉ có thể uống thuốc ngủ mới có thể ngủ. La Hoa nghiêm mặt hàm giọng, nắm tay nắm chặt, ánh mắt giống như viên đạn. La Hoa, La Phong, nhìn về phía cậu em, thanh âm trầm thấp nói cho anh biết. Là Lý Diệu. La Hoa hít sâu một hơi, rồi nói từ 3 tháng đầu, Lý Diệu thông qua liên minh S sử dụng các loại thủ đoạn đối phó nhà của chúng ta. Tuy rằng, hắn không dám trực tiếp giết viết người nhà cực hạn võ giả, nhưng là, có chút thủ đoạn. Tuy rằng không giết người có thể sánh bằng giết người càng khó chịu. Em chỉ có khả năng nghĩ tất cả biện pháp, thậm chí còn dùng ngàn năm HO can thông qua bằng hữu của em, là Lý Đạt Uy tư lệnh. Liên hệ đến một vị đại nhân vật, xin bán cho em 1.200, tức 120 tỷ. Cổ phiếu công thương ngân hàng, em thành công trở thành đại cổ đông thứ 8. Lúc này mới có quyền thuyên truyền thành viên đặc thù ngành quốc gia bảo hộ nhà của chúng ta. Chẳng qua Lý Diệu cũng không chịu buông tha. Cái gì thủ đoạn cũng dùng, từ tâm lý, thân thể, âm hiểm, xấu xa. La Hoa lắc đầu, hiện tại ba mẹ chỉ có thể ở nhà, em không còn biện pháp khác. 3 lần trước qua đường cái bị tai nạn giao thông, may mắn có vệ sĩ bảo hộ, nếu không mạng cũng không còn. La Phong nghe được sắc mặt càng ngày càng khó coi, suy suy. Mép giường sắt thép bị thay trái La Phong nắm thành mặt vụn. Không ngờ, không ngờ, không ngờ. La Phong sắc mặt tái đi. Hắn giọng là Lý Diệu thật không biết xấu hổ, cũng tự trách mình. Lý Diệu co đầu rút cổ tại châu Âu. Mình không thành danh yên lặng mặc kệ hắn. Như là không nghĩ tới tim mình, chết được xác nhận. Lý Diệu không ngờ lập tức báo lại phục người nhà mình. May mắn người nhà mình có thân phận. Người nhà võ giả võ quán cực hạn nên Lý Diệu không dám tự mình động thủ. Nếu cậu em năng lực hơi yếu một chút hậu quả. Hỗn đản, La Phong thân thể đều có chút run, giận từ trong lòng lên, ác tâm sinh từ mật, sách ý không thể áp chế. Mấy phút đồng hồ sau an ủi cha mẹ sau, La Phong ở trên lầu vào phòng luyện võ. Ta bỏ qua một lần, sẽ không có lần thứ hai đâu. La Phong vút về độ thiên tòa trên bể, mặt dày đặc lưỡi dao lạnh ngắt, ánh mắt như đao đảo nhìn hồ Lý Diệu. Ngươi cho là đến tránh ở trong căn cứ ta cũng không dám động đến ngươi. Đích thật là có pháp luật quy định cấm di chóc trong căn cứ. Mà ở trong căn giết một gã chiến thần lại nguy hiểm. Nhưng là... Là... Phong hiểu được. Nhưng là... La Phong hiểu được. Cái gọi là pháp luật thực ra là cách quốc gia dùng để thống trị người dân. Mà hôm thực lực chân chính của mình đang tranh đua, cướp hành tinh nhất giai một khi còn thật sự học tập á độn thiên đại chín xong, phát huy ra uy lực độn thiên tòa, thì càng mạnh. So với nghị viên bình thường còn cường đại hơn. Một gã siêu việt chiến thần, giết một gã chiến thần, có lẽ gây ra một chút phẫn nộ. Hậu nghiêm trọng, nhưng La Phong có khả năng thừa nhận. Tít, La Phong nhìn về phía phụ trợ quang não, khởi động hệ thống chiến thần cung năm đó. Vợ chồng Lý Diệu chính là dựa vào hệ thống này, tìm vị trí hai vị chiến thần vương thông. Đây là tìm kiếm vị trí chiến thần khác trong chiến thần cung, mà hôm nay, La Phong lại dùng để tìm kiếm vợ chồng Lý Diệu. À, không ngờ còn tại Giang Nam căn cứ, cửa sổ mái nhà thủy tinh, phòng luyện võ phía trên mở ra, vù, chân đạp độ thiên tòa. Hô một tiếng, La Phong mặc một bộ hắc y nhanh chóng phóng lên cao, hóa thành một đạo đường cong, lao xuống chí năng chiến đấu cơ, rầm, cửa khoang tự động mở ra. Kim thành võng, La Phong nhìn về phía khoang thuyền, tinh thần niệm lực giống như bàn tay vô hình trực tiếp chộp lấy kim thành võng. La Phong nhìn về hướng tây nam, ánh nắng như đao mang, Lý Diệu ở trong tòa nhà thương thành, liên minh Acha căn cứ Giang Nam. Vợ chồng Lý Diệu, Jimina đang cùng phụ trách thương thành liên minh hát nói. Chuyện với nhau còn có 3 giờ nữa. Máy bay hành khách tuyết cánh. Jimina cúi đầu nhìn nhìn, đừng nóng vội. Lý Diệu đạm mạc nói ngươi hoàn cái gì. La Phong đã trở lại. Jimina nhiều mắt sớm nói qua. Chúng ta đi chiến cơ phi hành, quay về châu Âu không hôn à? Chiến cơ phi hành, Lý Diệu lắc đầu nói giá cả 100 ức. Bay chuyển tiếp giữa các căn cứ. Nếu bay đường dài thì lại đến những nơi hoang vắng, hải vực, những địa phương có nhiều phi cầm quái thú. Nếu xảy ra chuyện thì dám đường dài phi hành. Dám đường dài phi hành. Bình thường đều là sử dụng máy bay hành khách, hoặc là chí năng chiến cơ, hoặc là đĩa bay chiến cơ cực kỳ cao cấp giá, cả gần 500 ức, huống chi, đây là căn cứ thị. Ngươi còn sợ La Phong dám giảm bậy. Lý Diệu suy cười một tiếng, hả? Lý Diệu dùng mình, nhìn về phía bên ngoài, bỗng thủy tinh ngoài cửa sổ rơi xuống đất. Nhìn bên ngoài, Chu Tiên Sinh chấn động, chỉ thấy xa xa giữa không trung một đạo bóng đen chân đạp độn thiên tòa. phảng phất một tia chớp màu đen bay đến. Là La Phong, Jinina kinh hãi thốt lên. La Phong, Lý Diệu khoảnh khắc này, toàn thân được mang màu đen, bảo vệ tốt, hình thành chiến y màu đen, mũ giáp màu đen, lộ ra thập mắt. Oanh, thủy tinh vỡ nát La Phong, người giảm. Rơi giảm, Lý Diệu rít nhào một tiếng đồng thời không ngờ hướng về phía thủy tinh đột ngột lao lên. Lý Diệu nghĩ, xa bên ngoài, không trung căn cứ rồi, sẽ có nhiều thiết bị, giám sát dễ dàng quay chụp, La Phong cũng không dám làm bậy. Hừ, La Phong nhanh chóng phóng ra từng lưỡi dao, hư hư hư, từng đạo lưu quang khoảnh khắc bắn ra. Ước chừng 16 đạo lưu quang phảng phất 16 con dao long rít gào, âm thanh mãnh liệt tựa như đem cả đại sảnh xa hoa chấn vỡ vụn. Vị Chu tiên sinh lập tức quay cuồng nấp vào góc, hai trong mắt La Phong phảng phất hỏa diễm điều đốt, nhìn chằm chằm Lý Diệu. 16 đạo lưu quang dọc theo đường còng, tốc độ cực nhanh, không để cho Lý Diệu né tránh, đồng thời oanh kích lên thân thể Lý Diệu hừ, phi đao. Lý Diệu trong mắt xẹt qua một tia khinh thường. Oanh, một cỗ lực lượng to lớn thông qua hắc thần sáo trang truyền vào cơ thể, cho dù suy yếu chín thành, lực đánh vào vẫn rất dọa người. Một thanh lưỡi dao vượt qua 50 vạn kg, 16 chuôi phi đao chính là vượt qua 800 vạn, cho dù suy yếu chín phần còn lại vượt qua 80 vạn kg. Có thể nói Lý Diệu dùng thân thể không có gì phòng ngự, chịu đựng 80 vạn kg. Lúc trước La Phong tại di tích của văn minh số 9, đối mặt với công kích của thần bí hắc y nhân, gần 100 vạn kg, La Phong cũng là dựa vào tấm chắn, gạt bỏ đại lượng lực lượng, mà còn bị gãy xương tay, chỉ cần tấm chắn giảm bớt một nửa. Cánh tay gãy xương cũng gạt bỏ không ít lực lượng, lực thực sự tác dụng lên người La Phong chỉ còn lại có 30-40 vạn kg. Nhưng như vậy cũng khiến La Phong hộc máu thống khổ. Mà đối với Lý Diệu, là hơn 80 vạn kg lực lượng. Tình hình Lý Diệu thống khổ không nói lên lời gì đi, lỗ mũi ăn trầu, cái mồm nở hoa, là cái chắc may mắn. Hắc thần sáu trang đem lực đánh vào phân tán đến toàn thân, hơn nữa hắn lại là cao đẳng chiến thần đỉnh phong. So với lúc La Phong vừa mới tiến nhập di tích cổ văn minh số 9, thân thể tố chất mạnh mẽ hơn nhiều phốc. Phốc, Lý Diệu sắc mặt đỏ lên, trong miệng máu tươi phản phất hệ thống cung cấp nước uống cuộn phun phun ra. Vẻn vẹn một lần, Lý Diệu cả người tự đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Không có khả năng, không có khả năng, Lý Diệu trong lòng điên cuồng hét lên. Ta là theo đàn chiến thần đỉnh phong, phối hợp hắc thần sáu trang, cho dù là siêu việt chiến thần hay các nghị viên nhiều nhất một lần đem ta đánh cho bị thương, có thể đem ta đánh chết, nghị viên cũng không có khả năng. Nhưng là La Phong hắn, chẳng lẽ hắn đột phá là siêu việt chiến thần? Các chiến thần đều biết, theo đàn chiến thần đỉnh phong phối hợp với hắc thần sáo trang thì đồng cấp không có biện pháp đem đánh chết, cho dù các nghị viên cũng rất khó nhất chiêu đánh chết. Hai bên đường, dưới cổng thương thành, trên đường phố thổ hành có không ít du khách đứng bên cạnh quay phim chụp hiền hoành lòng, phản phất đạn pháo hung hăng trên diện rộng oanh tạc lên các bức thạch điêu khoảnh khắc bị chấn vỡ vô số. Một nhóm quân đội tuần tra chấn kinh chạy loạn xạ, xa xa một nhóm du khách đang chụp hình cũng sợ tới mức la hoảng lên. Một số bay lên đống loạn thạch, lối người qua đường trên lối đi bộ cũng là hoảng lên. Một số ít tảng đá cũng bay đến trên đường phố. Trên đường phố tức khắc ô tô dừng lại, không thể tiến lên. Không ít lái xe phẫn nộ tiếp theo còi ô tô. Trời ạ, đại lượng người qua đường cũng nhìn chằm chằm lên trời. Chỉ thấy một thanh niên mặc bộ đồ màu đen, chân đạp độn thiên toa, nguyên phù giữa không trung, mà trên mặt đất một cái hố to, trong đó có một người toàn thân gắn vào màu đen, có tia trước quanh co truyền ra. Chỉ thấy thanh niên chân đạp độn thiên toa, ánh mắt băng lãnh, vung tay trái. Trong tay trái cầm lấy một quả cầu màu vàng, chính là kim thành võng. Tự như tia trước khoảnh khắc đánh trúng Lý Diệu, rồi sau đó tự động triển khai, đem trói lại, tựu phảng phất trói heo thịt, đem trói lại, tựu phảng phất trói heo thịt. Nếu nghe mình nghe,